Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 4 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những vấn đề Đức Thánh Cha sẽ phải đương đầu trong chuyến viếng thăm Thánh Địa. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Tòa Thánh và Liên minh các quốc gia Ả Rập ký kết thỏa ước hợp tác. Hôm thứ Năm, 23 tháng 4 vừa qua, Tòa Thánh và Liên minh các quốc gia Ả Rập đã ký một thỏa ước hợp tác chính trị và văn hóa vì hòa bình, an ninh và ổn định trong vùng và trên thế giới. Thỏa ước có hiệu lực tức khắc mang chữ ký của Đức cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và ông Am Musa, Tổng thư ký của Liên minh các quốc gia Ả Rập. Một thông cáo của Tòa Thánh viết rằng, thỏa ước củng cố các quan hệ hợp tác hiện hữu giữa Tòa Thánh và Liên minh Ả Rập, nhất là trong lĩnh vực chính trị và văn hóa. Ngoài ra, thỏa ước cũng đề ra những hình thức tham vấn giữa hai bên về những sáng kiến trong cuộc đối thoại liên tôn. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, hôm thứ Sáu, 24 tháng 4, ông Tổng thư ký của Liên minh các quốc gia Ả Rập đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Tin Vatican, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Kinh Thánh chỉ có thể hiểu được trong sự hiệp thông với giáo hội. Sáng thứ Năm, 23 tháng 4 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho các vị đại diện của Ủy ban Kinh Thánh đang tham dự phiên khoáng đại thường niên, Đức Thánh Cha nói rằng, một sự hiểu biết đúng đắn về Kinh Thánh không đến từ ảo tưởng cá nhân, cho rằng các bản văn Kinh Thánh có thể hiểu rõ hơn bên ngoài cộng đồng các tín hữu, mà phải dựa trên truyền thống sống động của giáo hội. Được biết, phiên khoáng đại của Ủy ban Kinh Thánh có chủ đề Linh ứng và sự thật trong Kinh Thánh. Đây là một trong những chủ đề đã được các học giả Kinh Thánh bàn thảo trong suốt thế kỷ vừa qua. Trong bài nói chuyện với 30 đại diện của Ủy ban Kinh Thánh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chủ đề được Ủy ban chọn lựa cho phiên khoáng đại năm nay. Theo Đức Thánh Cha, chủ đề này không chỉ liên hệ đến các tín hữu, mà với chính giáo hội nữa, bởi vì cuộc sống và sứ mệnh của giáo hội đều xây dựng trên lời Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, hiến chế lời Chúa của Công đồng Vatican II khẳng định rằng, Thiên Chúa là tác giả của Kinh Thánh, và chính trong Kinh Thánh mà Thiên Chúa nói với nhân loại theo cách thế của con người. Đức Thánh Cha ôn lại 3 tiêu chuẩn để hiểu Kinh Thánh một cách đúng đắn, được Công đồng chỉ ra. Trước hết, Kinh Thánh viết về sự thống nhất trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu Kitô là trọng tâm. Kế đó, Kinh Thánh cần phải được đọc trong bối cảnh của truyền thống sống động của toàn thể giáo hội. Cuối cùng, cần phải liên kết các chân lý đức tin với nhau và với chương trình mặc khải cũng như toàn bộ nhiệm cục cứu độ. Theo Đức Thánh Cha, nhiệm vụ của các học giả Kinh Thánh là phải dựa trên những nguyên tắc trên đây để đào sâu và trình bày ý nghĩa của Kinh Thánh. Đức Thánh Cha cũng cảnh cáo các học giả Kinh Thánh rằng, nghiên cứu Kinh Thánh không chỉ là một hoạt động có tính cách hàn lâm, mà cần phải được xem như đón nhận lời Chúa trong các bản văn Kinh Thánh, nghĩa là cần phải được đối chiếu và lồng vào truyền thống sống động của giáo hội. Đó là tiêu chuẩn thiết yếu để có sự trao đổi đúng đắn và hỗ tương giữa chú giải và quyền giáo huấn của giáo hội. Thiên Jerusalem, một thị trưởng Palestine đình chỉ cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư, 29 tháng 4 tới đây. Hôm thứ Năm, 23 tháng 4 vừa qua, ông Mazen Ganaim, thị trưởng Sakhnin, cho biết, vì phản ứng bất lợi của chính phủ Israel, ông đã quyết định đình chỉ cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, được dự trù diễn ra trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư, 29 tháng 4 tới đây. Ông cho biết, đã gửi thư phản đối lên chính phủ Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Ngoại giao Israel, ông Avigdor Liebman. Được biết, hôm thứ Tư vừa qua, tân Bộ trưởng Du lịch Israel, ông Stas Mizetnikov, đã lên tiếng phản đối cuộc gặp gỡ mà ông cho là có kế hoạch, giữa thị trưởng Ganaim và Đức Thánh Cha. Theo Bộ trưởng Du lịch Israel, cuộc gặp gỡ này hoàn toàn ngược lại với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Israel và các lãnh thổ Palestine vào tháng 5 tới đây. Bộ trưởng Du lịch Israel mô tả thị trưởng Ganaim như là một người ủng hộ khủng bố, chống lại các quyền lợi của quốc gia, trong đó ông đang là thị trưởng, và kêu gọi tòa thánh nên bãi bỏ cuộc gặp gỡ này. Trong cuộc chiến giữa Israel và các dân quân Hamas tại dải Gaza hồi tháng Giêng vừa qua, thị trưởng Ganaim đã làm cho Israel phẫn nộ khi ông ca tụng các vị tư đạo Palestine và tuyên bố trong một cuộc biểu tình chống chiến tranh rằng Palestine muôn năm, thủ đô của Palestine là Jerusalem. Về phần mình, Đức cha Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel và lãnh thổ Palestine, nói rằng thật là đáng tiếc khi Đức Thánh Cha bị lôi kéo vào một cuộc tranh luận chính trị. Một tín hữu Kitô tại Palestine nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng tòa thánh không mấy hài lòng về việc thị trưởng Ganaim tuyên bố ông được mời gặp gỡ Đức Thánh Cha và thảo luận về quy chế của người Ả Rập tại Israel trước khi Đức Thánh Cha viếng thăm thánh địa. Người tín hữu Kitô này giải thích rằng thật ra ông Ganaim chỉ muốn có cơ hội bắt tay Đức Thánh Cha và nói vài lời với ngài mà thôi, bởi vì cuộc gặp gỡ này không có bất cứ liên hệ nào với chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha. Tin Roma, đại diện các dòng nữ Hoa Kỳ gặp gỡ Đức Hồng Y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Cuộc gặp gỡ giữa đại diện các dòng nữ Hoa Kỳ và Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã diễn ra tại Roma hôm thứ Tư, 22 tháng 4 vừa qua, sau khi bộ này loan báo sẽ cho mở cuộc điều tra về lập trường giáo thuyết của Hội đồng lãnh đạo các dòng nữ tại Hoa Kỳ. Sau cuộc gặp gỡ, cả Bộ Giáo lý Đức Tin lẫn Hội đồng lãnh đạo các dòng nữ Hoa Kỳ đều không đưa ra thông cáo nào. Về phần mình, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, cho biết cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí rất bình thản và các đại diện của Hội đồng lãnh đạo các dòng nữ Hoa Kỳ đã hiểu được mục đích và bản chất của cuộc điều tra của tòa thánh. Tin Iran, Cộng hòa Hồi giáo Iran giam tù hai người trở lại Kitô giáo. Tổ chức có tên là Liên đới Kitô Thế giới vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ Iran phải trả tự do tức khắc cho hai thiếu nữ Iran từ Hồi giáo trở lại Kitô giáo. Hai người tín hữu này bị giam giữ mà không hề được đem ra xét xử và hiện đang trong tình trạng sức khỏe rất tồi tệ. Mariam Rostampour, 27 tuổi, và Marziet Amrizadeh, 30 tuổi, hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Evin, là nơi mà ký giả Mỹ gốc Iran và Rosana Saberi cũng đang bị giam tù. Hai người thiếu nữ này đã bị công an Iran bắt giữ hôm 5 tháng 3 vừa qua, sau khi căn hộ của họ bị lục soát và các quyển kinh thánh của họ bị tịch thu. Không một người nào trong hai thiếu nữ bị kết tội theo luật Iran hay công pháp quốc tế, và họ cũng không được tiếp xúc với bất cứ luật sư nào. Tin Roma, Đức Pio thứ 12 đã có ý định từ chức nếu bị Đức Quốc xã bắt giữ. Theo các tài liệu trong văn khố mật của tòa thánh, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã nói với một số viên chức tòa thánh rằng, nếu ngài bị Đức Quốc xã bắt giữ, ngài sẽ từ chức tức khắc, và như vậy chuẩn bị cho người kế vị lên thay thế. Theo tài liệu vừa được cha Peter Gumpel, cáo thỉnh viên vụ án phong chân phước cho Đức Pio thứ 12, tiết lộ, các viên chức tòa thánh sẽ trốn sang một quốc gia an toàn, như Bồ Đào Nha chẳng hạn, và tại đây các vị sẽ bầu một vị giáo hoàng mới. Theo cha Gumpel, Đức Pio thứ 12 nói như sau, nếu họ muốn bắt tôi, họ sẽ lôi tôi ra khỏi Vatican. Người phải rời bỏ Vatican trong một hoàn cảnh như thế không phải là Pio thứ 12, mà là Eugenio Pacelli. Eugenio Pacelli là tên của Đức Pio thứ 12 trước khi được bầu làm giáo hoàng. Với lời tuyên bố này, Đức Pio thứ 12 nhận ra thảm họa của giáo hội nếu thiếu vắng vị lãnh đạo. Trước đây, tòa thánh đã từng tiết lộ rằng Hitler đã lên chương trình bắt cóc Đức Pio thứ 12. Nhưng đây là lần đầu tiên Tòa Thánh bạch hóa những chi tiết liên quan đến kế hoạch này. Các tài liệu của Tòa Thánh còn cho biết nhiều người đã đề nghị Đức Pio thứ 12 nên trốn sang Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hay Hoa Kỳ. Nhưng Ngài khẳng định rằng Ngài không thể rời bỏ giáo phận Roma trong một hoàn cảnh bi đát như thế. Ngày 6 tháng 9 năm 1943, vài ngày sau khi Đức Quốc xã xâm chiếm Roma, Đức Pio thứ 12 nói với các cộng sự viên của Ngài rằng Ngài sắp bị bắt. Tướng Karl Otto Wolff đã được Hitler ra lệnh phải chiếm tòa thánh càng sớm càng tốt và bắt giữ Đức Pio thứ 12 để Ngài không rơi vào tay đồng minh. Theo các sử gia, sở dĩ Hitler ra lệnh bắt cóc Đức Pio thứ 12 là vì ông ta sợ rằng Ngài sẽ tiếp tục phê bình Đức Quốc xã về việc tàn sát người Do Thái. Ông cũng sợ rằng Đức Giáo Hoàng sẽ kêu gọi Ý và các nước công giáo chống lại Đức Quốc xã. Các sử gia cũng cho biết tướng Wolff đã tiết lộ kế hoạch bắt cóc cho các viên chức tòa thánh, cũng như thuyết phục Hitler từ bỏ ý định này. Tin Asuncion Paraguay. Các đức giám mục Paraguay bác bỏ cáo buộc cho rằng các ngài đã che đậy việc tổng thống Paraguay đã từng có con lúc còn làm giám mục. Mới đây, tổng thống Lugo đã công khai nhìn nhận ông đã có con với một thiếu nữ 26 tuổi trước khi được tòa thánh cho hồi tục để ra tranh cử tổng thống. Hiện cũng có hai phụ nữ khác yêu cầu ông nhìn nhận những đứa con mà ông đã từng có với họ lúc còn làm giám mục. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Tư, 22 tháng 4 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Paraguay lên tiếng bác bỏ cáo buộc, cho rằng các đức giám mục đã che đậy việc cựu giám mục Lugo có con cái. Tuyên ngôn cho biết, Hội đồng Giám mục Paraguay không hề nhận được bất cứ đơn tố cáo nào về vụ việc. Với tuyên ngôn này, Hội đồng Giám mục Paraguay bác bỏ lời cáo buộc do chính một vị giám mục là Đức cha Rogelio Liviera đưa ra. Vị giám mục này đã nói với các hãng tin rằng nguyên sứ thần tòa thánh tại Paraguay lúc bấy giờ đã nhận được nhiều đơn tố cáo về việc Đức cha Lugo có con với một số phụ nữ. Tin Tel Aviv, Israel. Đã có những tiến bộ đáng kể trong các cuộc thương thuyết giữa tòa thánh và Israel về một thỏa ước song phương liên quan đến vấn đề thuế má và tài sản của giáo hội tại Israel. Sau một cuộc họp diễn ra tại Tel Aviv hôm thứ Năm 23 tháng 4 vừa qua, phái đoàn hỗn hợp tòa thánh và Israel đã cho công bố một thông cáo chung nói đến những tiến bộ đầy ý nghĩa trong các cuộc thương thuyết. Thông cáo cũng loan báo một phiên khoáng đại sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao Israel vào ngày 30 tháng 4 tới đây. Theo quy định của Ủy ban hỗn hợp, phiên khoáng đại sẽ được đặt dưới sự đồng chủ tọa của Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh là Đức ông Pietro Parolin và Thứ trưởng Ngoại giao Israel là ông Dani Ayalon, người đã từng là đại sứ Israel bên cạnh Tòa Thánh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những vấn đề Đức Thánh Cha sẽ phải đương đầu trong chuyến viếng thăm Thánh Địa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Thánh Địa từ ngày mùng 8 đến ngày 13 tháng 5 tới đây. Theo chương trình đã định, Đức Thánh Cha sẽ lập lại lộ trình mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thực hiện vào tháng 3 năm 2000. Ngài sẽ tới Amman, Jordan, rồi đến Jerusalem, Bethlehem và cuối cùng là Nazareth. Lộ trình này nằm ngoài sự mong chờ của những người công giáo Palestine cư ngụ tại dải Gaza. Thật vậy, dải Gaza không những là điểm nóng trong các cuộc tranh chấp giữa Do Thái và Hamas, mà còn là nơi cư ngụ của phần đông các tín hữu Kitô Palestine. Tuy nhiên, thực tế đã không cho phép Đức Thánh Cha đáp ứng lòng mong đợi của họ. Như mọi người đã biết, tuy có tên là Đức Thánh, nơi lưu giữ những chứng tích sống động và quý giá của người tín hữu Kitô. Đây lại là tâm điểm của lò lửa Trung Đông. Nơi đây luôn bị cày xéo bởi chiến tranh và tranh chấp. Các tín hữu Kitô ở đây hầu hết là người Palestine, những chứng nhân sống cho niềm tin Kitô từ thời các thánh tông đồ. Người Do Thái luôn nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ, nếu không nói là thù nghịch. Có khá nhiều vấn đề nan giải và tế nhị mà Đức Thánh Cha sẽ gặp phải trong chuyến đi này. Trước tiên phải nói đến sự suy vong của các cộng đồng Kitô hữu cổ xưa nhất thế giới tại đây. Theo các nhà quan sát, với tình hình căng thẳng và bế tắc giữa Do Thái và Palestine, dẫn đến những khó khăn do phía chính phủ Do Thái tạo ra cho các tín hữu Kitô, thì chỉ cần hai thế hệ nữa, cộng đồng này sẽ biến mất. Các chuyên gia ước tính rằng chỉ trong vòng 5 năm gần đây, đã có khoảng 10% tín hữu Palestine rời bỏ Tây Ngạn, và một con số tương đương như vậy rời khỏi Nazareth và phía đông Jerusalem. Có rất nhiều lý do khiến người Kitô hữu tại Palestine phải rời bỏ quê hương để đi tầm trú. Nhưng lý do chính vẫn là khó khăn trong việc đi lại, thực hành đạo và tìm kiếm công ăn việc làm. Mặc dù cả hai cộng đồng Hồi giáo và Kitô giáo Palestine đều gặp khó khăn và gần như không còn tìm thấy tương lai cho con cái họ, nhưng riêng các tín hữu Kitô còn phải gánh thêm nhiều trở ngại trong việc di chuyển. Thật vậy, Do Thái đã cho thiết lập cả một hệ thống kiểm soát quy mô và luôn làm khó dễ những người Palestine. Có rất nhiều tín hữu Palestine đã không thể thăm viếng Jerusalem và Nazareth, dù khoảng cách của hai thánh địa này không quá vài dặm. Mục đích của các trạm kiểm soát này không phải vì an ninh, mà là ngăn chặn sự nhập cư bất hợp pháp. Điều khó khăn thứ hai mà Đức Thánh Cha phải đối diện là những tổn thất mà người Do Thái đã gây ra cho phía Palestine trong các cuộc chiến, đã đẩy người dân Palestine, trong đó có cả các tín hữu Kitô, vào cảnh mất mát nhà cửa và thân nhân. Kể từ năm 1967, Do Thái đã phá hủy trên 20.000 căn nhà, thu hồi 6.000 thẻ thường trú tại Jerusalem, nhốt tù trên 700.000 người và giết hoặc thủ tiêu hơn 15.000 người khác. Những con số này khiến cho tiến trình hòa bình giữa hai dân tộc gần như vô vọng. Điều thứ ba phải kể đến là những toan tính của người Do Thái. Trong khi thực hiện cuộc triệt thoái khỏi dải Gaza vào năm 2004, Do Thái lại siết chặt sự kiểm soát tại đây và ngay sau đó gia tăng thành lập các khu định cư của người Do Thái với tốc độ nhanh nhất. Đã có hơn 50.000 người Do Thái đến định cư tại Tây Ngạn chỉ trong vòng 3 năm. Quân đội Do Thái vẫn kiểm soát 24% đất đai trong khu vực dải Gaza. Điều này dẫn đến hệ quả là từ khi bắt đầu tiến trình thương lượng giữa Palestine và Do Thái vào năm 1993, tổng sản lượng đầu người của Do Thái tăng 250%, trong khi người Palestine bị giảm hơn 40%. Từ hàng ngũ những nghèo đói thất nghiệp và ngăn trở trong việc đi lại đã phát sinh những thành phần cực đoan trong cộng đồng người Palestine. Và cuối cùng người ta cũng không thể không kể đến cuộc khủng hoảng nhân đạo mà cuộc chiến 21 ngày của người Do Thái đã tạo ra cho dân tộc Palestine. Hơn 50.800 người mất nhà, 80% dân số phải sống nhờ vào viện trợ, khoảng từ 35-60% đất đai không còn khả năng canh tác, hơn 200 nhà máy bị hư hại, 14.000 ngôi nhà, 65 tòa nhà chính phủ và 31 trụ sở của các cơ quan bác ái bị phá hủy. Như vậy, cuộc viếng thăm này đưa Đức Thánh Cha vào thế phải đối diện với nhiều vấn đề hết sức tế nhị và nan giải, gần như bế tắc. Một bên là các tín hữu Kitô đang bị trù dập và mong chờ nơi Đức Thánh Cha một tia hy vọng. Một bên là quốc gia chủ nhà của Thánh Địa, với những tranh chấp triền miên với dân tộc Palestine, trong đó có các tín hữu Kitô. Tín hữu Kitô tại Thánh Địa biết rằng Đức Thánh Cha phải đặt những vấn đề hoàng vũ lên trên. Nhưng đương nhiên, họ cũng mong chờ Ngài quan tâm cách riêng tới họ và những bế tắc mà họ phải đương đầu, cả về tinh thần lẫn vật chất. Và chắc chắn hơn ai hết, Đức Thánh Cha biết rằng, khi thăm viếng Thánh Địa, Ngài cần phải mang lại sức mạnh và niềm tin cho tất cả mọi con cái của tổ phụ Abraham, không phân biệt dân Do Thái hay người Palestine, và nhất là không phân biệt tín đồ của Kitô giáo, Hồi giáo hoặc Do Thái giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyện Tử Tế với Mai Hương. Nhận ra mình hiền để không sống hiền. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, gần đây đã xuất hiện tại hải ngoại một tác phẩm có tựa đề Hồi ký của một thằng hiền. Tác giả ký tên là Tô Hải, một nhạc sĩ tuy ít được người Việt Nam ở hải ngoại biết đến, nhưng không xa lạ với người Việt Nam trong nước. Trong lời phi lộ, nhà nhạc sĩ lão thành này viết như sau: tôi sẽ viết để bạn bè, con cháu hiểu và thông cảm nỗi đau của những người cả cuộc đời phải sống và làm việc với cái đầu và trái tim của tên nô lệ. Tôi tình nguyện là một trong những người vạch trần những bộ mặt chính trị dỗm, văn nghệ dỗm, những tên cơ hội đã cản trở giết chết tác phẩm, đẩy những tài năng vào hố sâu quên lãng. Đáng buồn là những chuyện được giấu kín đó tôi đều được biết, thậm chí còn được tham dự các kế hoạch hại người ngay từ khi chúng mới được phát họa, trong suốt quá trình tôi ở cương vị cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo nghệ thuật. Để bảo vệ chỗ đứng của mình, tôi đã không dám cãi lại những lời chửi rủa bố tôi là đồ phản động, mẹ tôi là Việt gian, họ hàng tôi là tay sai đế quốc. Nhạc sĩ Tô Hải giải thích tiếp: nỗi bất bình bị dồn nén ám ảnh tôi suốt mấy chục năm trời. Dần dà nó biến tôi thành một núi mâu thuẫn. Mặc dầu tôi tự nguyện dồn nén, miệng núi lửa kia thỉnh thoảng lại bục ra. Những phản ứng không kìm được xảy ra ngày một nhiều, và được các công mộc mẫn cán của đảng ghi lại bằng giấy trắng mực đen trong lý lịch đảng viên của tôi, kèm theo nhận xét không có ý thức bảo vệ đảng, hay phát ngôn vô trách nhiệm. Tôi mang tội không có ý thức bảo vệ đảng, chẳng qua vì tôi không chịu bảo vệ đảng và những đảng viên có chức có quyền làm những điều sai trái. Ngay cả với ban tổ chức trung ương Lê Đức Thọ quyền sinh quyền sát là thế, mà tôi cũng có lần nói thẳng vào mặt. Tại sao khi những người nhân danh đảng làm bậy, chúng tôi phê phán họ, thì lại bị ghép vào tội chống đảng, chống chủ nghĩa cộng sản? Tại sao lẽ phải bao giờ cũng thuộc về họ, mặc dù họ không có một xu kiến thức để đối thoại với chúng tôi? Tác giả viết rằng, đó là một trong những cú liều đem lại cho ông nhiều thiệt thòi, cay đắng. Nhưng ông tuyên bố, còn về đảng ư? Tôi đã cốc cần nó từ khuya rồi, và hết sức vinh dự được trở lại hàng ngũ nhân dân, đang bị một nhóm người bắt sống cuộc sống trại lính, ăn gì, mặc gì, xem gì, đọc gì, thậm chí chết kiểu gì, cũng đều do họ quy định và cho phép. Tôi đã nói, và sẽ nói tất, nói với bạn bè, với người thân, với con cháu, chắc chút chích những gì mà bộ não ông già 70 còn ghi nhớ được về cái thời tưởng mình là một cánh đại bàng bay bổng giữa trời. Cụ già này bày tỏ hy vọng rằng sau khi đọc hồi ký này, người đọc sẽ thương cảm cho tôi, cho các bạn tôi, những người ngây thơ tội nghiệp, cả cuộc đời bị lừa dối, và đi dối lừa người khác một cách vô ý thức. Biết đâu chẳng có ngày đất nước này hoàn toàn đổi mới thật sự. Hồi ký này sẽ được in ra để làm tài liệu lưu trữ về một thời cay đắng và tủi nhục nhất trong lịch sử Việt Nam. Và may ra, lạy trời, những đại bàng cánh cục chúng tôi sẽ được nhắc tới như những chứng nhân lịch sử. Nhưng, vừa là tội đồ, vừa là tòng phạm, làm sao những con đại bàng cánh cục kia có thể bay cao, bay xa? Thôi thì xin làm con sói của Alfred de Vigny, con bói cá của Musset, tru lên tiếng rú cuối cùng, phanh ngực xé lòng, hiến cho lịch sử một trái tim, một mẫu trí óc, một chút hơi tàn của thân xác. Với niềm tin vô bờ bến rằng ngày tàn của chủ nghĩa cộng sản Việt Nam đã đến rất gần, dù có chậm hơn ở các nước bậc cha ông, anh cả, anh hai, đến vài ba thập kỷ, niềm tin ấy vẫn cháy bỏng trong tôi, thúc giục tôi vứt bỏ mọi sợ hãi, mọi hèn kém để ngồi vào computer. Nhưng tại sao lại tự xưng là một thằng hèn? Nhạc sĩ Tô Hải giải thích. Ông đã viết xong hồi ký từ năm 2000, nhưng ông viết, do hèn tôi đã không dám cho nó ra mắt bạn đọc. Vâng, do hèn, chứ chẳng phải do cái gì khác. Tôi đã giấu nó đi, lại còn cẩn thận ghi thêm một dòng ở ngoài bìa là, để xuất bản vào năm 2010. Như một lời di chúc dặn vợ con, khi tôi đã chết. Tới năm 2003, mang bản thảo ra đọc lại, thấy ngồi bút của mình sau vẫn rụt rè, vẫn lấp lửng, mới biết mình vẫn chưa hết sợ sức mạnh tàn bạo của nền chuyên chính vô sản mà mình từng nếm trải. Nhất là sợ rồi đây, vợ con mình phải chịu đựng những đòn thù bẩn thỉu của bầy gia thú đổi lốt người, nếu chẳng may những gì mình viết ra rơi vào tay chúng. Chính vì thế mà nhạc sĩ Tô Hải viết thêm một chương với tựa đề, Tôi đã hết hèn. Dù vậy, ông nói, trong thực tế, cái hèn vẫn còn đó. Nó vẫn còn bám chằng chằng như một bộ phận của cơ thể. Cái sự mình khẳng định với mình rằng mình đã hết hèn mới chỉ là sự mạnh dạn với bản thân khi cầm bút mà thôi. Còn đấu tranh trực diện với sức mạnh tâm tối đang cai trị đất nước, kìm hãm sự phát triển của cả một dân tộc là chuyện khác. Không phải là điều ai cũng dám làm. Năm nay, nhạc sĩ Tô Hải đã 83 tuổi, và hiện ông đang sống ở Sài Gòn. Thể chất tuy suy sụp, nhưng tinh thần còn rất minh mẫn. Dù sống gần như trọn đời với Cộng sản, nhưng vẫn giữ được suy tư độc lập, nên ông mới có được những định nghĩa rất thẳng thắn trong cuốn hồi ký của mình. Về chủ nghĩa Cộng sản, ông viết như sau. Chính là một tà giáo đại biệt nhất trong lịch sử loài người, mà những tên lãnh tụ tối cao của chúng dựa vào đó để gây chiến tranh nồi da sáo thịt, để tiến hành âm mưu hiểm độc, tiêu diệt mọi lòng tin khác, mọi nhận thức, mọi tình cảm, mọi tình yêu, kể cả lòng yêu nước của con người. Về chiến tranh Việt Nam, ông nhận định, đây là một cuộc chiến của thế giới tiến bộ, chống nạn cộng sản vô luân, vô đạo, vô lý, kẻ thù của loài người. Đây là sự hy sinh cực kỳ vô duyên cho một chủ nghĩa không tưởng, cho sự tiếm quyền của một lớp người đang âm mưu làm vua của cái nước Việt Nam khốn khổ, bằng chiêu bài độc lập, tự do, mà ở các nước người ta đã có từ nửa thế kỷ trước nay rồi, vì người ta may mắn thay, đã không có đảng Cộng sản cầm quyền. Về chuyện tham nhũng và lòng tin thì, theo tác giả, người dân chẳng còn đến một tí ti lòng tin vào bất cứ trò ma giáo nào mà chính phủ gần, chính phủ xa đưa ra nữa. Họ nhìn vào ngôi nhà to tướng của ông chủ tịch xã, phường, của chú công an khu vực, của bà thẩm phán, ông chính án, bác hải quan, chị quản lý thị trường, kể cả các vị đại biểu của dân ở các cơ quan lập pháp. Tất cả đều nói dối, ăn cắp, hối lộ, bao che, ô dù cho nhau, để tổng giám đốc ngân hàng lấy tiền của ngân hàng, giám đốc xuất nhập khẩu thì móc ngoặc với các quan đầu tỉnh đi buôn lậu. Và dĩ nhiên, mọi thứ bắt đầu từ trên xuống. Tác giả viết, cái nguyên nhân của các cuộc vơ vét của cải, tài nguyên của đất nước vào tài khoản của mấy thằng to đầu nhất, gọi là Cộng sản Việt Nam, bắt nguồn từ những ngày chiếm được Hòn Ngọc Sài Gòn. Đảng Cộng sản là cội rễ của mọi thứ xấu xa đồi bại mà đất nước đang phải gánh chịu. Nhạc sĩ Tô Hải đã dám chỉ thẳng vào mặt những người Cộng sản, nhưng ông cũng không nương tay với chính mình. Tác giả của cuốn Hồi ký của một thằng hèn viết, điều đáng trách là chính tôi, một nạn nhân, nhưng cũng là một kẻ tội đồ. Có lúc không phải là không cuồng tín, nhưng chủ yếu vẫn là phải cố bám vào cuộc sống, cố nuốt mọi cục phân thối hoắc mà vẫn phải cười vì hèn nhát, cực kỳ hèn nhát. Hèn nhát trong xử thế và hèn nhát nhất cả trong sáng tác. Thật xấu hổ khi đọc lại những gì tôi viết trong Cải cách ruộng đất, trong khi thâm tâm tôi, thì coi đây là một cuộc nổi dậy lưu manh, vô học và ăn cướp nhất, giết người nhất, tàn bạo nhất trong lịch sử. Thử hỏi xem, trước kia ở Việt Nam này, có thời đại nào mà làng xóm giết nhau? Cha bị con đấu tố, vợ chỉ mặt chồng giữa sân đình gọi là thằng kia, rồi đưa ra đầu làng bắn bỏ không? Vậy mà, tôi và biết bao anh em không dám có lấy một lời kiến nghị phản đối. Anh dũng lắm, thì cũng đến lờ đi, không viết lách gì về cái cuộc cách mạng long trời lỡ đất do đảng lãnh đạo ấy. Cuộc phản tỉnh cuối cùng và khá muộn màng này, có thể sẽ chẳng ai biết nếu tôi không viết ra để phản tỉnh cho chính mình, để có dịp ôn lại cả một con đường sai lầm liên tục của tôi. Nó đưa tôi đến cái kết cục đáng xấu hổ. Một anh công dân hạng bét về hưu, chết dần ở một xóm nghèo ven biển Nha Trang này. Xét cho cùng, tác giả đã làm một điều chưa ai dám làm trong chuyện viết hồi ký. Viết để mắng mỏ chính mình, viết để sám hối. Trước hồi ký của một thằng hèn của Tô Hải, đã có Đi tìm cái tôi đã mất của Nguyễn Khải, đã có Ba người ấy của Tô Hoài, và sẽ có Những di cao của Chế Lan Viên của Nguyễn Đình Thi. Mong thay, ngày càng có nhiều người có đủ can đảm như nhạc sĩ Tô Hải để nhận ra cái hèn của mình. Chỉ khi nào dám đấm ngực tự nhận mình hèn và cúi đầu tạ tội, thì mới mong dám đứng thẳng lên để tuyên bố như ông, tôi đã hết hèn. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thế giới Latin thuộc hai thế kỷ thứ tư và thứ năm, còn có một số tác giả khác cũng đề cập tới Đức Maria. Trước hết là Zenone thành Verona, qua đời năm 372. Các bài khảo luận và bài giảng của giáo phụ cũng lấy hứng từ các tác phẩm mạo thư và là một trong các chứng từ đầu tiên liên quan tới việc sinh hạ đồng trinh không đau đớn của Đức Maria. Giáo phụ cũng để lại các công thức chính xác liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria. Giáo phụ viết, Đức Maria không biết tới các khó chịu của việc mang thai vì đã thụ thai đấng tạo dựng thế giới. Mẹ sinh hạ không đớn đau, nhưng trong niềm vui. Là trinh nữ không hư hại, mẹ thụ thai sau khi thụ thai đồng trinh mẹ sinh con và đồng trinh sau khi sinh. Giáo phụ thứ hai là Ambrosiaster, sống vào cuối thế kỷ thứ tư. Khi chú giải văn bản chương 8 câu 3 thư gửi giáo đoàn Roma, giáo phụ lấy lại giáo lý về tội tổ tông mà chỉ có Đức Kitô là không vướng mắc vì được thụ thai bởi quyền năng của Thánh Thần. Giáo phụ viết, thịt xác Chúa được Thánh Thần rửa sạch để Chúa sinh ra trong thân xác giống thân xác Adam trước khi phạm tội. Thứ ba là giáo phụ Massimo thành Torino, qua đời vào khoảng năm 400. Trong các bài giảng, giáo phụ đặc biệt so sánh giữa sự phong phú đồng trinh của Đức Maria và sự phong phú của giếng rửa tội, giữa cung lòng đồng trinh của mẹ và ngôi mộ mới nơi đặt xác Chúa. Thứ bốn là giáo phụ Cromasio thành Aquileia, qua đời khoảng năm 407. Trong các bài giảng, giáo phụ cũng trưng dẫn các văn bản kinh thánh cho tới lúc đó hầu như không được biết đến, và đề nghị một tương quan bổ túc giữa Đức Maria và giáo hội. Giáo phụ viết, giáo hội tụ họp trong phòng trên của nhà tiệc ly với Đức Maria mẹ Chúa và với các anh em của Chúa. Ngoài ra cũng còn có giáo phụ Gaudencio thành Brescia, qua đời khoảng năm 406. Giáo phụ đọc hiểu trình thuật đám cưới làng Cana trong kiểu chú giải kiểu mẫu, theo đó rượu mà mẹ Maria xin Chúa Giêsu được đồng hóa với Thánh Thần. Giờ Chúa Kitô chờ đợi là sự vượt qua của cuộc khổ nạn và vinh quang, trong đó Chúa sẽ đổ tràn đầy Thánh Thần trên các tín hữu. Có một vài giáo phụ sáng tác thơ như giáo phụ Aurelio Prudencio, qua đời năm 405, và giáo phụ Cecilio Sedulio thuộc tiền bán thế kỷ thứ năm, mà nhiều câu thơ vẫn còn được đọc trong lễ nghi phụng vụ Roma, cũng như Paulino thành Nola, qua đời năm 431. Danh sách các giáo phụ Latin tiếp nối với Pietro Crisologo thành Ravenna, qua đời năm 450. Các bài giảng của giáo phụ bao gồm vẻ thanh nhã của giọng văn Hy Lạp và sự rõ ràng của tư tưởng Latin. Rồi còn có Đức Giáo Hoàng Leo Cả, qua đời năm 461. Trong các bài giảng và đặc biệt trong thư tín lý gửi cho Flaviano thành Constantinople năm 449, giáo phụ Leo Cả đã biết cô đọng giáo lý Kitô học và thánh mẫu học của Tây Phương và Đông Phương, và một cách nào đó đặt các tiền đề cho định nghĩa của công đồng chung Chalcedonia. Giáo phụ viết, Chúa nhận được từ mẹ bản tính, chứ không phải tội lỗi. Tuy nhiên, nơi Chúa Giêsu Kitô được sinh ra từ cung lòng của trinh nữ, sự kiện sinh ra đáng khâm phục không khiến cho Ngài khác chúng ta trong bản tính. Thật ra Ngài là Thiên Chúa thật, cũng chính Ngài là người thật, và trong sự hiệp nhất ấy không có sự giả dối, trong khi sự khiêm hạ của con người và sự cao cả của Thiên Chúa hợp với nhau. Mỗi bản tính trong sự hiệp thông với bản tính kia làm những gì là của riêng mình. Việc sinh ra trong thịt xác biểu lộ bản tính nhân loại, sự sinh nở của Đức Nữ Trinh là dấu chỉ của quyền năng thiên linh. Với Đức Leo Cả, tương quan kiểu mẫu Đức Maria giáo hội đã được các giáo phụ Ambrogio và Agostino khai triển rộng rãi, cũng có hình thể ổn định và trông thấy sự hiệp nhất của mầu nhiệm trong sự sinh ra đầu và các chi thể từ một bà mẹ duy nhất, cũng như khẳng định sự tiếp nối của ơn thánh duy nhất sinh ra Đức Kitô toàn thể. Giáo phụ viết, việc sinh ra Chúa Kitô là nguồn gốc dân Kitô, ngày sinh của đầu là ngày sinh của thân mình. Chúa Kitô đặt để vào trong giếng rửa tội nguồn gốc đã nhận được từ cung lòng Đức Trinh Nữ. Người trao ban cho nước điều người đã ban cho mẹ. Thời gian từ công đồng Trung Calcedonia cho tới cuối kỷ nguyên giáo phụ, tức khoảng thế kỷ thứ 8, xác nhận trong các tài liệu huấn quyền và lập đi lập lại trong rất nhiều bài giảng đa số vô danh, các điệp đã được các giáo phụ lớn trình bày. Chức làm mẹ Thiên Chúa được nói đến một cách rõ ràng trong các điều khoản của công đồng Trung Constantinople II năm 553. Sự chọn đời đồng trinh được chính thức thừa nhận trong công đồng Trung Laterano I năm 649. Nếu ai không tuyên xưng, theo các thánh giáo phụ, rằng Đức Maria mẹ thánh của Thiên Chúa luôn luôn đồng trinh và vô nhiễm, đã thụ thai chính ngôi lời Thiên Chúa, không mầm giống bởi Thánh Thần, và đã sinh ra người mà không hư hoại, và sự đồng trinh của mẹ vẫn nguyên vẹn sau khi sinh, thì bị kết án. Vẻ đẹp bên trong và sự thánh thiện của Đức Maria trước khi truyền tin là đối tượng của một sự phát triển chậm trong truyền thống Hy Lạp, và từ từ đi tới chỗ cho rằng sự thánh hiến trước Đức Trinh Nữ do quyền năng Thánh Thần đã bắt đầu từ trong cung lòng bà già Anna hiếm muộn, thân mẫu của Đức Maria. Hay còn hơn thế nữa, ngay từ khi bà Anna thụ thai Đức Maria. Giáo phụ Giovanni Damasceno viết, tại sao Đức Trinh Nữ đã được sinh ra từ một người hiếm muộn? Tôi có một lý do khác, cao cả hơn và thiên linh hơn. Thật thế, bản tính nhường chỗ cho ơn thánh và run rẩy ngừng lại, không thể tiếp tục. Quả vậy, khi mẹ Thiên Chúa sắp được bà Anna sinh ra, thì bản tính không dám đi trước mầm giống ơn thánh, và không có kết quả nào cho tới khi nào ơn thánh chưa sinh trái. Việc chú ý tới con người của Đức Maria trong bối cảnh chức làm mẹ Thiên Chúa đồng trinh của mẹ và sự tùy thuộc vào đó đưa tới kết quả là trong môi trường Palestina, các ngày lễ được đưa vào trong lịch phụng vụ của Đông Phương rồi bên Tây Phương. Có các ngày lễ kính Đức Mẹ lấy hứng từ các tác phẩm mạo thư liên quan tới các thời điểm chính trong cuộc đời mẹ như lễ sinh nhật Đức Mẹ, lễ dâng Đức Mẹ vào đền thờ hay vào nơi cực thánh, lễ bà Anna thụ thai Đức Mẹ, và lễ của các ngày lễ là lễ Đức Mẹ qua đời, hay lễ hồn xác lên trời, hoặc lễ Đức Mẹ ngủ. Chúng ta đang đứng trước điểm đích thực làm nảy sinh ra giáo lý và lòng sùng kính mẹ Thiên Chúa. Các tác phẩm mạo thư về thời thơ ấu của Đức Mẹ được dịch ra tất cả mọi thứ tiếng có ảnh hưởng lớn trên sách kinh đọc ngày Chúa Nhật và các ngày lễ, đặc biệt là trên thuật vẽ hình trên gỗ, trên các thánh thi và bài giảng. Bên cạnh đó, ít nhất bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, nảy sinh ra nhan nhản các câu chuyện liên quan tới biến cố hồn xác lên trời, tức biến cố Đức Nữ Trinh qua đời và được đưa về trời. Tại Jerusalem và các vùng lân cận, tín hữu xây các nhà thờ kính nhớ các biến cố ấy. Liên quan tới biến cố hồn xác lên trời, giáo phụ Teotechno thành Livia, sống vào đầu thế kỷ thứ sáu, đã viết một bài giảng, và đây là tài liệu đầu tiên đề cập tới vấn đề này. Giáo phụ kín đáo chấp nhận các yếu tố của các bút tích mạo thư, nhưng dẫn chứng với các lý lẽ kinh thánh và thần học, và chứng minh cho thấy sự phù hợp trọn vẹn giữa con đường của mẹ với con đường của con cho tới khi qua đời và được đưa lên trời vinh hiển. Đồng thời trong môi trường Syriac có giáo phụ Giacomo thành Saruk hay thành Bát Nan qua đời năm 521 sáng tác một bài thơ về biến cố Đức Maria về trời. Ít lâu sau đó có giáo phụ Modesto thành Jerusalem qua đời năm 634 viết một bài chúc tụng về biến cố Đức Mẹ ngủ. Trong một nghĩa nào đó, tác phẩm này xây nền cho truyền thống hồn xác lên trời Byzantine sau này với các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ 8 như Andrea thành Creta qua đời năm 720, Giacomo thành Constantinopoli qua đời năm 733 và Giovanni Damasceno qua đời năm 749. Có người khẳng định rằng thân xác đồng trinh của mẹ được nghỉ trong lòng đất một thời gian ngắn, rồi được đưa lên trời vinh hiển sống động. Người khác cho rằng xác bất động của mẹ được các thiên thần đem vào thiên đàng dưới thế và chờ đợi ngày sống lại chung. Sự nhạy cảm sâu xa đối với biến cố chấm dứt cuộc sống trên trần gian này của Đức Maria có lẽ phát xuất từ kinh nghiệm về sự hiện diện thiên quốc của mẹ trên con đường của giáo hội và của các tín hữu còn sống trên trần gian này. Cho tới lúc đó, sự kiện này đã chỉ được nhắc tới một cách nhút nhát trong một số văn bản phụng vụ và trong vài bút tích của các giáo phụ. Giáo phụ Romano in Melode qua đời năm 560 là vị sáng tác các thánh thi nổi tiếng nhất bằng tiếng Hy Lạp. Trong nhiều bài thánh thi, giáo phụ đã miêu tả Đức Trinh Nữ trong tư thế bầu cử giữa Chúa Kitô con mẹ và tất cả các con cái mẹ trên trần gian này. Kiểu nói, nhờ sự cầu bầu của mẹ được tín hữu lặp lại nhiều lần trong các bài thánh thi để xin Chúa ban ơn. Song song là truyền thống Latin với giáo phụ Ildefonso thành Toledo, qua đời năm 667. Giáo phụ nhiều lần hướng lên mẹ để xin mẹ ban cho các ơn thiên và thánh hiến mình cho mẹ như là tôi tớ đối với bà chủ. Trong môi trường Byzantine, thái độ tín thác phó dân hay thánh hiến này có một khúc rẽ chính thức. Ít nhất từ thời đền thánh Đức Nữ Trinh tại Placerne được xây cất tại Constantinople hồi thế kỷ thứ sáu. Trong đó hoàng đế hãnh diện vì có cất giữ thánh tích duy nhất là chiếc áo của Đức Maria. Do đó thành Constantinople và đế quốc phương Đông cảm thấy được mẹ Thiên Chúa che chở, chống lại các tấn kích của người Avari và người Ả Rập. Tuy nhiên đề tài trung gian của Đức Nữ Trinh từ trời đã được nói đến trong nhiều bài giảng thuộc thế kỷ thứ 8. Giáo phụ Germano thành Constantinople là người thăng tiến lòng sùng kính Đức Maria và các tượng ảnh của mẹ. Là tiến sĩ của sự bầu cử, giáo phụ cho rằng mọi người không phân biệt ai đều nhận được sự trợ giúp và cầu bầu của Đức Maria, vì không ai nhận được ơn thánh Thiên Chúa ban mà không qua mẹ. Mọi người đều được mẹ cứu giúp và che chở hồn xác trong cuộc sống hiện tại và cho tới ngày phán xét sau hết. Giáo phụ Giovanni Damasceno, thần học gia và là chuyên viên phụng vụ, coi Đức Maria như là một phước lành đời đời cho nhân loại. Các đền thánh của mẹ là một suối nguồn của ơn thánh và các chữa lành tinh thần và thể xác. Sự cầu bầu của mẹ là mỏ neo vững chắc của niềm hy vọng cho tất cả mọi người. Giai đoạn cuối cùng trong lịch sử giáo phụ đề cao gương mặt lịch sử đồng trinh của Đức Maria như là đấng hoàn toàn thánh thiện và nhất là gương mặt và nhiệm vụ trên trời là bà Chúa Vinh Hiển, là trạng sư quyền thế. Từ đó, lòng sùng kính Đức Maria phát triển mạnh mẽ và tìm ra thế đứng đặc biệt trong phụng vụ Đông Phương và được diễn tả ra bằng vô số các bài thánh ca, thánh thi, điệp ca và các lời cầu, cho tới nay là các tài liệu và chứng tích diễn tả lòng tin và tình yêu mến của các giáo phụ đối với Đức Nữ Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con đang kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai. Con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy. Con đang kiếm tìm nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la, có Ngài thỏa lấp mong chờ.
Con như suốt đời rộn ra những kim tình yêu, nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững. Nơi dương thế này qua bao ơi,
vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức, vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước, vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mộng ước bao la có Ngài phá lấp mong chờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một linh mục Ấn Độ chuyên về tu đức đã kể lại câu chuyện sau đây. Đức Giê-xu than phiền rằng Ngài chưa hề được xem bóng đá lần nào. Chúng tôi liền đưa Ngài đi xem một trận đấu rất gay go giữa một đội Tin Lành và một đội Công giáo. Đội Công giáo làm bàn trước, 1-0. Chúa Giê-xu vỗ tay hoan hô và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau, đội Tin Lành gỡ hòa 1-1. Chúa Giê-xu lại vỗ tay reo hò và tung mũ lên trời. Một khán giả ngồi bên cạnh lấy làm khó chịu về thái độ của Đức Giê-xu, ông ta đập mạnh vào vai Ngài và hỏi: "Này ông bạn ủng hộ bên nào thế?" Xem chừng như còn bị kích động bởi trận đấu, Đức Giê-xu trả lời: "Tôi hả? Tôi không ủng hộ bên nào cả. Tôi đến đây là chỉ để thưởng thức trận đấu thôi." Người khán giả khó chịu về thái độ của Đức Giê-xu nay lại càng bực bội hơn. Ông ta quay sang người bên cạnh và nói nhỏ: "Hắn là một tên vô thần." Trên đường về nhà, chúng tôi chất vấn Đức Giê-xu về tình hình tôn giáo trên thế giới. Chúng tôi nói với Ngài: "Thưa Ngài, những con người có tôn giáo thật là buồn cười. Họ tưởng rằng Thiên Chúa chỉ đứng riêng về phía họ và nghịch lại với những người theo các tôn giáo khác." Đức Giê-xu gật đầu tỏ vẻ ưng ý, Ngài bảo: "Đó là lý do tại sao ta không ủng hộ tôn giáo nào mà chỉ ủng hộ con người. Con người quan trọng hơn tôn giáo, con người quan trọng hơn ngày Sa-bát. Chúng con nên biết rằng chính những người có tôn giáo đã đóng đinh ta trên thập tự." Quý vị và các bạn thân mến, tuy là một câu chuyện vui, nhưng nội dung của nó cũng nêu lên rằng chính thái độ cực đoan, thiếu ôn hòa trong việc bảo vệ đức tin tôn giáo của các tín đồ là nguyên nhân khiến cho những cuộc chiến tranh tôn giáo đã và đang xảy ra như một thực trạng đáng buồn của nhân loại. Các tôn giáo chân chính đều khuyên con người ăn ngay ở lành, răn dạy con người biết sống khoan dung, có lòng nhân ái đối với nhau. Tuy nhiên, vì quá tự hào về tôn giáo, quá hãnh diện về niềm tin và đấng mình tôn thờ, hoặc tệ hại hơn, người ta nhân danh Thượng Đế để triệt hạ, kích bác và loại trừ người khác. Rất nhiều người Công giáo của chúng ta đã tự hào một cách ấu trĩ rằng đạo của mình là đạo thật, Chúa của mình là Chúa cao cả nhất, giáo lý của đạo mình là hay, giáo lý của các tôn giáo khác là u mê lầm lạc. Chúng ta đã biến tôn giáo của mình thành một thương hiệu để tự hào, để hợm hĩnh. Chúng ta cũng có lời kinh nguyện rằng: "Chúng con hạnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con." Tuy nhiên, hạnh diện tuyên xưng đức tin không buộc chúng ta phải xem thường và kích bác các tôn giáo khác, vì nếu chúng ta xúc phạm và khủng bố người khác, thì chính là chúng ta đã làm tổn thương đến chính Chúa. Cái não trạng cực đoan này cũng ảnh hưởng ngay cả khi chúng ta làm việc tông đồ hay các sinh hoạt đạo đức. Lòng tự hào về đoàn thể của mình đang sinh hoạt, về giáo xứ mình đang sống, khiến chúng ta không muốn ai hơn mình và tỏ ra ngần ngại trong ý định giúp họ cùng phát triển. Thiên Chúa bị biến thành bức bình phong để che đậy những sự sai lạc, méo mó trong ý nghĩa của công việc tông đồ mà chúng ta đang hăng say thực hiện. Lạy Chúa, Ngài là đấng làm cho mặt trời mọc lên cho người lành cũng như kẻ dữ. Loài người chúng con là anh em với nhau, vì Thiên Chúa là cha của mọi người. Xin cho chúng con biết trân quý và yêu thương những ai nhận biết và yêu mến Ngài, cũng như những ai chối bỏ và thù ghét Ngài. Vì Kinh Thánh cũng khuyên rằng, hãy để bình an của Chúa cứu thế ngự trị trong lòng anh chị em. Thiên Chúa đã kêu gọi anh chị em hợp nhất với nhau trong một thân thể.
Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng, Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng, Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mộng ước bao la, có Ngài thỏa lấp mong chờ.
Bờ vai thăm mưa trần ai, nương theo gió ngàn bay về về bên thượng đế. Xin mây hãy dừng, chẳng sao đến cùng, để ta trong lắng trầm quỳ dưới chân Ngài gọi lời yêu thương.
Vâng, Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng, Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng, Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mộng ước bao la, có Ngài thỏa lấp mong chờ. Vâng, Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mộng ước bao la, có Ngài thỏa lấp mong chờ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.